Kiếm đạo độc tôn, chương 1144, ma tộc buông tha đuổi giết Diệp Trần, cửu u siêu hồn. Cốc truyện audio.com, nhưng qua mấy thập niên cũng chỉ tăng lên một tinh, Diệp Trần so với Huyền Hậu lợi hại hơn nữa, đạt tới ngũ tinh cao đẳng, thậm chí là ngũ tinh đỉnh phong, cũng không làm được gì, lục tinh, đó là chuyện hoang đường viển vông, căn bản là không có thời gian dành cho hắn. Cửu u, ngươi không ở cùng một chỗ với chúng ta thật sao? Buông chuyện Diệp Trần, đại hán hung lệ nói với thiếu niên. Thiếu niên lắc đầu, các người có kế hoạch của mình, ta có kế hoạch của ta, ở cùng một chỗ tính an toàn không cách nào bảo đảm, tách ra, ngược lại an toàn hơn rất nhiều, trứng gà không nên đặt cùng một rổ, đạo lý kia có lẽ ngươi hiểu. Đáng tiếc, có ngươi gia nhập chúng ta, kế hoạch có thể hoàn thành nhanh hơn. Đại hán hung lệ rất rõ năng lực của cửu u cho nên mới nói ra lời này. Được rồi, đã buông tha cho đuổi giết tên này, ta cũng trở về đây, về sau không có việc gì tốt nhất không nên gặp mặt. Thiếu niên một bước phóng ra, hóa thành ánh sáng màu lam phi độn biến mất. Trước tìm một địa phương an toàn, đại hán hung lệ phá vỡ không gian bích chứng, lẻn vào trong biển sâu, ở trong chỗ sâu của đáy biển mà dưỡng thương. Nửa thời thần trôi qua, hai đạo khí tức cường đại chạy tới. Một là thiếu phụ đẹp như yêu tinh, dáng người thiếu phụ cực kỳ nóng bỏng, bộ ngực cao ngất đầy đặn, eo nhỏ nhắn dịu dàng, hai chân thon dài, chiếm cứ 2/3 tỷ lệ, bờ mông cao ngạo nghệ ưỡn lên, hiện ra đường cong kinh người, nói ngắn lại, đây là một nữ nhân có thể khiến nam nhân điên cuồng. Một người khác có khí thức lăng lệ như thiên kiếm, là một trung niên mặc quần áo văn sĩ. Khí thức hai người, vượt xa đại hán hung lệ và thiếu niên, nếu như Diệp Trần ở chỗ này, nhất định sẽ cảm thấy nguy hiểm cực độ, đứng xa mà nhìn. Thanh Vân Kiếm Đế, ngươi cũng phát giác khí tức của ma tộc. Nữ nhân như yêu tinh nói chuyện đầu tiên. Không sai, trung niên nhân gật đầu. Chúng ta tới muộn rồi. Nữ nhân như yêu tinh vằn ve mái tóc trên trán, lông mày đẹp nhíu lại, vô cùng xinh đẹp. Ma tộc xuất thế, đại loạn xuất hiện, không nói cần phải giết những nhân vật dâu ria, còn phải tìm được bản doanh của chúng, mới có thể một lần hành động đánh chết chúng. Chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy, tuy bình chướng của thế giới này đủ sức cưỡng ép những cường giả thế giới khác xông vào bị trọng thương, thực lực càng cao, bị thương càng lớn, nhưng những năm gần đây, có không ít cường giả thế giới khác tiến vào đây, nếu như ta đoán không sai, kế hoạch của bọn họ chính là mở phong ấn cho những siêu cấp cường giả kia, bị phong ấn vô số năm, những siêu cấp cường này giả tuy nói nguyên khí đại thương, nhưng chỉ cần có được bảo vật của thế giới khác, sẽ khôi phục như trước, đáng sợ nhất là, những tên này tuy bị thương, đang tại từ từ khôi phục dần dần thích ứng với chân linh thế giới. Một khi thoát khốn mà ra tu vi khôi phục tất nhiên sẽ là tai nạn cho chân linh thế giới chúng ta. Đây là từ cục chúng ta cũng không có biện pháp, chỉ có giống như trước kia từ trong giết chóc thực lực tăng lên, nếu không, chỉ có diệt vong mà thôi. Ánh mắt của trung niên nhân rét lạnh, không mang theo cảm tình nào. Dưới mắt cũng chỉ có đi một bước tính một bước, ta cáo từ trước. Vừa nói, nữ nhân như yêu tinh kia cũng tiến vào hư không, thân hình lóe lên, đã vượt qua mấy mươi vạn dặm. Loạn thế đến, không biết có bao nhiêu vương giả sẽ vẫn lạc. Trung niên nhân, góc truyện audio.com, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sau một khắc thân hình tiến vào trong hư không. Người với cửu u liên thủ cũng không giết được hắn. Trong cung điện dưới đáy biển, da đen huyết ảnh nhìn qua đại hán hung lệ, trầm giọng nói. Huyết ảnh này là một cổ hình chiêu ý chí, hắn chậm rãi nói. Người này tinh thông không gian áo nghĩa, bất kể là chiến lực hay là năng lực chạy trốn, đều là nhất lưu, chỉ sợ dưới ngũ tinh, không có người nào có thể lưu hắn lại, mà vương giả ngũ tinh bình thường, hy vọng cũng không lớn, trừ phi là vương giả ngũ tinh có tốc độ cao. Chiến lực và tốc độ có quan hệ với nhau, nhưng quan hệ không lớn, vương giả ngũ tinh có chiến lực cường đại, tốc độ chưa hẳn nhanh bằng vương giả chiến lực tứ tinh, chiến lực thể hiện cho năng lực sát thương. Hắc thạch hắn đã thành khí, không nên lãng phí nhiều tinh lực. Huyết ảnh đưa ra đề nghị, trầm mặc một lát hắc thạch mới nói ra, là ta quá cẩn thận, đã như vậy, buông tha đuổi giết hắn, trọng điểm kế tiếp của chúng ta chính là mở phong ấn cho các đại nhân. Hắc thạch có chút bất đắc dĩ, lúc trước buông tha đuổi giết Huyền Hậu, hiện tại buông tha đuổi giết Diệp Trần, lịch sử quá giống nhau, không thể không thừa nhận, ở trong chân linh thế giới này, bọn họ không phải một tay che trời. Lợi dụng không gian áo nghĩa tốc độ của Diệp Trần nhanh không thể tưởng tượng nổi, xuyên thẳng qua hư không, giống một quầng sáng ẩn chứa không gian chi lực vô hình vô tướng. Thật lâu, Diệp Trần dừng lại, tiến vào sinh tử cảnh, rốt cục ta cũng đem một bộ phận ảo diệu của không gian áo nghĩa phát huy ra, thân pháp ẩn chứa không gian áo nghĩa trước kia không làm được. Không gian áo nghĩa là một trong những áo nghĩa mạnh nhất, cần năng lực khống chế rất mạnh, mà năng lực khống chế có quan hệ với tâm tính. chiến lực của ta, hẳn là tứ tinh cao đẳng, ta chiến đấu với ma tộc ma vương, cũng là tứ tinh cao đẳng, trụ cột mạnh hơn so với ta một chút, nhưng muốn giết ta, nếu như ta chống lại hắn, chẳng biết hữu chết về tay ai, cũng chưa biết hơn nữa thiếu niên kia cũng thâm bất khả trắc, ta cũng không phải là đối thủ. Diệp Trần nhìn ra được tuy khí tức của thiếu niên kia và đại hán hung lệ không sai biệt lắm, nhưng ánh mắt thập phần đáng sợ, giống như có thể nhìn thấu tâm can của người ta, chiến lực giống nhau, cũng không nhất định cân sức ngang tài, so sánh, Diệp Trần cảm thấy thiếu niên kia cường đại hơn đại hán hung lệ một ít, loại cường đại này, là tâm cảnh cường đại. Đáng tiếc ta chưa ngộ xong quỹ sát, còn cần thời gian ngắn, nhanh chóng nghiên cứu chiêu thức, tốt nhất nghiên cứu những thứ đơn di nà, nhưng có thể nhanh chóng tăng chiến lực. Thu thủy kiếm quyết không được, kim chi áo nghĩa và thủy chi áo nghĩa của ta đã đại thành, muốn nghiên cứu ra kiếm chiêu có thể ẩn chứa áo nghĩa đại thành, độ khó siêu việt quỹ sát. Một chọi một, bảy thành không gian áo nghĩa đương nhiên bao trùm kim chi áo nghĩa và thủy chi áo nghĩa, bảy thành không gian áo nghĩa, không sai biệt lắm tương đương với 21 thành kim chi áo nghĩa hoặc là thủy chi áo nghĩa, nhưng đại thành kim chi áo nghĩa và đại thành thủy chi áo nghĩa dung hợp lại vào một kiếm, độ khó và uy lực bạo tăng lên gấp 10 lần, uy lực cũng siêu việt quỹ sát. Tuy ngộ tính của Diệp Trần vượt qua người khác 10 lần, nhưng cũng không thể nói cứ sáng tạo là có thể tạo ra kiếm chiêu cường đại, dù sáng tạo ra cũng chưa chắc là. Góc truyện audio.com, kiếm chiêu lợi hại quá không thực tế. Cách chương.